Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 5, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, trong một giải đáp thắc mắc, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về các chức vụ trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng thứ Sáu 24 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp các vị lãnh đạo và nhân viên cô nhi viện Firenze. Đức Thánh Cha đã trao cho các tham dự viên bài diễn văn. Nội dung diễn văn nhắc lại lịch sử của cô nhi viện, nơi đón tiếp trẻ mồ côi. Đây là một cơ sở được hình thành cách đây 6 thế kỷ. Một lịch sử chưa kết thúc nhưng hướng đến tương lai. Bởi vì từ nơi đây người ta chứng kiến công việc đón tiếp trẻ thơ vô tội, để chúng không còn bị gọi là bị bỏ rơi. Tại đây các em được đón tiếp, được cộng đoàn chăm sóc với tình yêu. Câu chuyện của các em luôn là những bài học dành cho chúng ta. Diễn văn của Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lòng cẩn đại của ông Francesco Dattini, một chủ ngân hàng giàu có đã quyên góp tiền để thiết lập công trình này. Trong 6 thế kỷ, cơ sở đã chăm sóc các trẻ em, giúp các em được lớn lên đúng nhân phẩm. Đây là một sự thật mà ngày nay chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ rằng, đối với người nghèo, với những thụ tạo yếu đuối, chúng ta phải trao tặng cho họ những gì tốt nhất có thể. Và trong số những người yếu đuối hơn cả, có rất nhiều các trẻ em bị từ chối, tuổi thơ và tương lai bị đánh cắp, các trẻ vị thành niên phải đối mặt với những hành trình tuyệt vọng để thoát khỏi nghèo đói và chiến tranh. Những trẻ em không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của các bà mẹ, khiến họ phải từ bỏ món quà tuyệt vời. Đó là sự ra đời của một đứa trẻ. Chúng ta rất cần một nền văn hóa biết nhận ra giá trị sự sống. Trước hết là sự sống của những người yếu đuối và bị đe dọa chứ không gạt sang một bên, loại trừ họ bằng những bức tường và cánh cửa đóng kín. Chúng ta cần một nền văn hóa mà chính Chúa đã nói. Ai đón tiếp một trẻ nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Ngày nay mục tiêu mà chúng ta phải tự đặt ra cho chúng ta đó là, ở những cấp độ trách nhiệm khác nhau, không một bà mẹ nào phải bỏ rơi con mình. Khi đối diện với những hoàn cảnh đau thương, chúng ta cũng phải đảm bảo không một trẻ thơ nào bị tách rời khỏi cha mẹ chúng. Cần phải có những cơ cấu và phương thế đón tiếp trẻ thơ vô tội, để chúng luôn được bảo vệ và chăm sóc một cách xứng đáng. Hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Đó là, hãy trở nên giống như trẻ thơ để được vào nước trời. Đây là những gì mà cô nhi viện dạy chúng ta với lịch sử hàng thế kỷ, với hàng ngàn câu chuyện được đón tiếp. Và hôm nay các con, những trẻ em kể lại với nụ cười và niềm vui. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đang lãnh trách nhiệm điều hành cô nhi viện, các nhân viên và những ai đã đóng góp cho hoạt động của nơi đón tiếp trẻ bị bỏ rơi.
Vatican, nhân dịp kỷ niệm 4 năm thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ban hành, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, đã gửi một sứ điệp đến cộng đồng khoa học. Nội dung sứ điệp nhắc lại việc thông điệp Laudato Si năm 2015 đã khuyến khích hội nghị thượng đỉnh COP21 với thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, nhắm mục tiêu tăng nhiệt độ trung bình dưới 2 độ C và nỗ lực tăng dưới 1,5 độ C. Ngưỡng 1,5 độ C là một ngưỡng vật lý quan trọng. Với ngưỡng này thì có thể tránh được nhiều tác động phá hủy của biến đổi khí hậu do con người gây ra, như phục hồi các sông băng chính và sự phá hủy của phần lớn các rạn san hô nhiệt đới, đặc biệt có thể bảo vệ được ngôi nhà chung của chúng ta khỏi hiệu ứng nhà kính. Từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhiệt độ toàn cầu đã nóng lên 1 độ C, nó đã tác động nghiêm trọng đến đời sống con người, như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, lũ lụt, v.v. Cuộc khủng hoảng khí hậu đã đạt đến một quy mô chưa từng có, do đó tình trạng này vô cùng cấp bách. Con số 1,5 độ C cũng là một ngưỡng tôn giáo. Thế giới của chúng ta đang hủy hoại là món quà Thiên Chúa trao cho nhân loại, cụ thể là ngôi nhà chung được Thiên Chúa thánh hóa khi bắt đầu công trình tạo dựng. Lời kêu gọi đến các nhà khoa học hành động chăm sóc ngôi nhà chung cũng đến từ tiếng kêu của những thế hệ trẻ, tương lai của họ đang bị đe dọa. Tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama năm nay, giới trẻ đã cho thấy thế hệ Laudato Si và đưa ra một tuyên ngôn mạnh mẽ cho các cộng đoàn đức tin và xã hội dân sự cần có một sự hoán cải sinh thái bằng hành động. Sứ điệp của Đức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi, đã đến lúc phải can thiệp bằng những thay đổi triệt để trong lối sống của chúng ta, từ việc sử dụng năng lượng, tiêu thụ, vận chuyển, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, v.v. Mỗi người đều được kêu gọi phải hành động và cùng nhau hành động, bắt đầu từ các chính phủ, các tổ chức, gia đình và người dân. Lời kêu gọi này đặc biệt đối với các nhà khoa học và giới trẻ trong việc thúc giục gia đình nhân loại, đặc biệt đối với những người đang ở vị trí quyền lực chính trị và kinh tế, thực hiện các biện pháp quyết liệt để thay đổi hướng đi. Sứ điệp kết thúc với lời khuyến khích. Vẫn còn hy vọng lớn, và vẫn còn thời gian để hành động và tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Chúng ta phải tìm cách để bước đi, và Chúa sẽ dẫn chúng ta tìm thấy con đường mới.
Roma, các giám đốc của Hội Truyền giáo Giáo Hoàng từ các châu lục cùng với Chủ tịch và Tổng Thư ký của 4 Hội Truyền giáo Giáo Hoàng sẽ họp Đại hội Thường niên tại Roma từ thứ Hai 27 tháng 5 đến thứ Bảy 1 tháng 6 tới đây. Các hội giáo hoàng truyền giáo là một mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ việc phục vụ của Đức Thánh Cha cho các giáo hội trẻ và các sứ truyền giáo bằng lời cầu nguyện và việc bác ái. Trong chương trình làm việc 6 ngày, có những buổi hội thảo, thuyết trình, luận nhóm về các đề tài truyền giáo, cũng như báo cáo từ Đức Hồng Y Fernando Finoni, Bộ trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Hội nghị cũng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngày 30 tháng 5, hội nghị sẽ bàn đặc biệt về báo cáo và dự toán liên quan đến vấn đề tài chính trong việc hỗ trợ các dự án gửi về cho các hội truyền giáo giáo hoàng. Vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội cũng sẽ được trình bày và thảo luận tại đại hội.
Manila, Giáo hội Công giáo Philippines phản đối việc phục hồi lại hình phạt tử hình trong hệ thống pháp luật của đất nước. Điều này đã được phát biểu trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Lãnh đạo giáo dân Công giáo Rodolfo Diamante, thành viên của Ủy ban Giám mục về việc chăm sóc một vụ tù nhân, lưu ý rằng các nhà lập pháp không nên phê chuẩn luật chỉ để làm hài lòng Tổng thống Rodrigo Duterte. Cuộc tranh luận về việc áp dụng lại án tử hình có thể nổi lên lại sau khi Tổng thống Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ gần đây. Các ứng viên ủng hộ Tổng thống đương nhiệm đã giành được 9 trong số 12 ghế, 3 ghế khác thuộc về các ứng viên độc lập. Chủ tịch Thượng viện Philippines Vicente Sotoba nói rằng, việc áp dụng lại án tử hình đối với một số tội nghiêm trọng là một khả thể thực sự, vì một số người ủng hộ ông Duterte đang chuẩn bị bước vào Thượng viện. Với việc thêm 9 thượng nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Duterte, Quốc hội sẽ có 24 thượng nghị sĩ nằm dưới sự kiểm soát của ông. Một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất của Tổng thống Duterte là giới thiệu lại án tử hình. Philippines đã tuyên bố án tử hình là bất hợp pháp vào năm 1987, rồi được áp dụng lại 6 năm sau đó, và vào năm 2006 đã bãi bỏ một lần nữa. Hai thành viên mới được Thượng viện bầu chọn đã công khai bày tỏ ủng hộ án tử hình. Theo ông Diamante, án tử hình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là giải pháp và có tác dụng răn đe tội phạm. Hơn nữa, nó là một biện pháp chống lại sự sống, chống lại người nghèo, những người không có đủ phương tiện để tự bảo vệ mình trước tòa. Và điều này không gì khác hơn ngoài việc mài dũa thêm văn hóa bạo lực đang thịnh hành trong đất nước. Ông Diamante kết luận rằng, người dân Philippines xứng đáng với điều gì đó tốt hơn.
Colombo, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo viếng thăm Sri Lanka trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 5. Mục đích chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y mang sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco cho cộng đoàn Công giáo Sri Lanka bị thương từ các cuộc tấn công dịp lễ Phục sinh ngày 21 tháng 4 vừa qua. Đến Colombo vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y cùng với Đức Hồng Y Malcolm Rajindong, Tổng giám mục đã chủ sự việc đặt viên đá đầu tiên cho nhà ăn dành cho người nghèo bên cạnh nhà thờ Thánh Antonio, bị tàn phá từ cuộc tấn công tự sát. một nhà ăn được khai trương cho nhu cầu của tất cả các tôn giáo. Đức Hồng Y còn gặp gỡ thân nhân của các nạn nhân, mang đến cho họ sự an ủi và khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco. Nguồn tin của giáo phận Colombo cho biết, hiện nay các nhà thờ ở Sri Lanka đông giáo dân hơn trước. Người Công giáo đang sống đức tin mạnh mẽ. Trên đảo đa số là người theo Phật giáo, tiếp đến là Ấn giáo và Hồi giáo. Tất cả rất ngưỡng mộ phản ứng của các tín hữu Kitô, một phản ứng nhân danh bất bạo động và hòa giải. Trong xã hội Sri Lanka, lòng quý mến đối với cộng đồng Kitô giáo và đặc biệt với giáo hội Công giáo được gia tăng. Đức Hồng Y Filoni đã đáp ứng đức tin đơn sơ nhưng can đảm của nhiều người Công giáo. Các tín hữu vui mừng khi biết được chính Đức Thánh Cha Francisco luôn quan tâm đến cộng đoàn của họ. Cũng vào ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống Sri Lanka và sau đó là các giám mục. Tại buổi gặp gỡ với các giám mục, Đức Hồng Y đã nói về việc truyền giáo và việc đào tạo. Ngày 23 tháng 5, Đức Hồng Y đã viếng thăm một nhà thờ khác cũng bị tấn công vào dịp lễ Phục sinh. Đó là nhà thờ Thánh Sebastiano ở Legombo. Tại đây, Ngài đã chủ sự việc đặt viên đá đầu tiên của nhà nguyện mới trong nghĩa trang. Sau đó, Đức Hồng Y gặp gia đình các nạn nhân. Và ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y gặp các linh mục và tu sĩ.
Vatican, lúc 11:30 sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 300 tham dự viên hội nghị về nói có với sự sống, chăm sóc món quà vô giá của sự sống trong những tình huống mong manh do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong diễn văn trước các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói đến thực tế của thế giới hiện nay, mỗi ngày nhiều trẻ em được sinh ra trong những điều kiện hết sức mong manh, không tương hợp với sự sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng không con người nào lại không tương hợp với sự sống, cả về tuổi tác, điều kiện sức khỏe lẫn chất lượng sự tồn tại của họ. Mỗi trẻ em được hình thành trong dạ mẹ là một món quà, làm thay đổi lịch sử của một gia đình, nơi có bố mẹ, ông bà và anh chị em. Và em bé này luôn cần được đón nhận, yêu thương và chăm sóc. Khi một phụ nữ khám phá ra mình cưu mang đứa con, thì lập tức chị cảm nhận một mầu nhiệm sâu thẳm. Ý thức về sự hiện diện phát triển trong chị, chi phối cả cuộc sống của chị. Lúc đó, chị không chỉ đơn thuần là một phụ nữ, nhưng là một người mẹ. Giữa chị và đứa bé lập tức có sự tương tác đối thoại. Điều này không chỉ xảy ra với người mẹ, nhưng cả đối với đứa bé. Cháu tìm cách gửi thông điệp về sự hiện diện và nhu cầu của mình đến cho người mẹ. Với những kỹ thuật hiện đại, việc chuẩn đoán trong giai đoạn thai kỳ từ những tuần đầu tiên có thể khám phá ra những dị tật hay bệnh tật mà đôi khi có thể dẫn đến nguy hiểm nghiêm trọng cho sự sống của đứa trẻ và sự bình an của người mẹ. Một chuẩn đoán về bệnh có thể làm thay đổi cuộc sống mang thai của người mẹ, người cha. Sự cô đơn, bất lực và sợ hãi này cầu khẩn sự giúp đỡ. Nếu một đứa trẻ bị bệnh từ trong bụng mẹ, vì là một bệnh nhân nhỏ xíu, không thể dùng đến những trị liệu dược, phẫu thuật hay trợ giúp ngoại thường được, nên từ nhiều năm người ta đã chọn giải pháp phá thai tự nguyện và không để cho rất nhiều trẻ em mắc bệnh được chào đời. Đức Thánh Cha nói, các bác sĩ không chỉ có trách nhiệm chữa lành mà còn phải có trách nhiệm về giá trị thánh thiêng của sự sống con người, từ đó chọn lựa thực hành y khoa đến bước cuối cùng. Nghĩa y là một sứ mạng, là một ơn gọi vì sự sống. Có một điều quan trọng mà các bác sĩ cần phải ý thức, đó là nhận ra chính mình là một món quà cho các gia đình đã đặt tin tưởng nơi họ. Vì thế, trong những trường hợp với thực tế khoa học mà không còn cách nào khác, đứa trẻ bị chết ngay sau khi sinh, thì bác sĩ cần giúp cha mẹ đón nhận biến cố đau thương này. Hơn nữa, không chỉ là chấp nhận một sự mất mát, mà còn bước đi cùng nhau. Đứa bé ấy sẽ hiện diện mãi trong cuộc sống của họ. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Những người có năng cách lãnh đạo trong giáo hội, bí tích truyền chức thánh và quyền lãnh đạo.
Kính thưa quý thính giả, liên quan đến loạt bài về quyền lãnh đạo và giáo vụ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về năng cách lãnh đạo trong giáo hội, nghĩa là những điều liên quan đến khả năng của những người có quyền lãnh đạo. Đi vào chi tiết, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung các nguyên tắc liên quan đến năng cách lãnh đạo trong giáo hội mà Bộ Giáo luật quy định. Điều 129 quy định như sau. Khoản 1. Những người có năng cách giữ quyền lãnh đạo trong giáo hội là quyền do thiên định, và cũng được gọi là quyền tài phán, chiếu theo quy tắc luật định, là những người đã lãnh nhận chức thánh. Và ở khoản 2, các giáo dân có thể cộng tác vào việc hành xử quyền này, chiếu theo quy tắc của luật. Từ đây chúng ta rút ra những nhận định sau. Thứ nhất, quyền trong giáo hội có nguồn gốc từ Thiên Chúa, bởi vì chính Đức Kitô là nguồn của mọi quyền bính được trao ban cho giáo hội. Đức Kitô ban cho giáo hội quyền vì phần rỗi linh hồn, Salus Alimarum. Thứ hai, theo quy định của quy tắc, thì chỉ có giáo sĩ, những người đã lãnh nhận chức thánh mới có năng cách thực thi quyền lãnh đạo. Nghĩa là sau khi điều 1009 được thêm vào khoảng 3, thì rõ ràng chỉ là giám mục và linh mục mới có quyền lãnh đạo, phó tế không có quyền này. Thứ ba, theo khoản 2 điều 129, thì các giáo dân có thể cộng tác vào việc lãnh đạo, nghĩa là giáo dân có thể nhận thi hành việc lãnh đạo trực tiếp hoặc do được ủy quyền. Nội dung này của điều luật được thảo luận rất nhiều trong thời gian làm việc sửa đổi Bộ Giáo luật và ngày nay tiếp tục được bàn thảo. Câu hỏi được đặt ra là trong việc lãnh đạo ở trong giáo hội, theo điều 129, giáo dân cộng tác như thế nào? Trong dự thảo sửa đổi bộ luật đã có những bàn thảo về vấn đề này, một số cho rằng giáo dân không có năng cách lãnh đạo vì những người theo chiều hướng này cho rằng có sự khác nhau giữa giáo sĩ và giáo dân. Giáo dân có vị trí thấp hơn. Nhưng một số khác khẳng định rằng nếu giáo dân không có năng cách lãnh đạo thì giáo dân tham gia vào việc lãnh đạo như thế nào? Đối với giáo dân, điều luật không nói rằng giáo dân không có khả năng, nhưng giáo dân có thể thực thi quyền lãnh đạo như là cộng tác viên. Do đó, từ quan điểm pháp lý nghiêm ngặt, cần phân biệt cụm từ có khả năng với sự cộng tác. Hơn nữa, ngoại trừ các giả thuyết về quyền chính thức được trao ban, mọi quyền khác được thực thi trong giáo hội theo một cách nào đó là sự cộng tác mà chính đương sự không có quyền này. Từ đây chúng ta thấy rằng đôi khi giáo dân cũng có thể là đối tượng của quyền lãnh đạo, mặc dù thực tế là điều 274 đã đưa ra một lệnh cấm chung rất khó để hòa giải với điều 494. Từ những gì chúng ta nói ở trên có thể suy luận rằng, trong mọi trường hợp cần phải xem xét tính chất đặc thù của mỗi nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ chỉ được trao cho những ai đã nhận lãnh bí tích truyền chức thánh, một số nhiệm vụ khác thì tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có quyền tham gia.
Bí tích truyền chức thánh và quyền lãnh đạo. Thực hành ba chức năng lãnh đạo, nhân danh Đức Kitô là đầu. Điều 1008, do bí tích truyền chức thánh đã được Thiên Chúa thiết lập, một số Kitô hữu được đặt làm thừa tác viên có chức thánh, nhờ được ghi ấn tích không thể xóa nhòa. Như thế, họ được thánh hiến và được chỉ định, mỗi người tùy theo cấp bậc của mình, với cách thức mới và đặc thù để phục vụ dân Thiên Chúa. Điều 1008 này được sửa đổi theo từ sắc Onium in Mentem của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2009, liên quan đến một số sửa đổi trong Bộ Giáo luật 1983. Ở đây chúng ta cần lưu ý từ được thánh hiến và được chỉ định. Được thánh hiến và chỉ định không chỉ những ai đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, bởi vì theo khoản 1 điều 225 thì qua bí tích rửa tội và thêm sức, mọi Kitô hữu đều được Thiên Chúa ủy thác sứ vụ liên quan đến thừa tác vụ thánh hiến. Dựa vào việc tham dự đặc thù ba chức năng của Đức Kitô, tự sắc Onium in Mentem đã thêm khoản 3 vào điều 1009 quy định rõ: những người chịu chức giám mục hoặc linh mục nhận lãnh sứ mạng và quyền năng hành động trong cương vị của Chúa Kitô thủ lãnh. Trái lại, các phó tế được năng quyền phục vụ dân Thiên Chúa bằng việc phục vụ phụng vụ lời Chúa và bác ái. Tới đây chúng ta hiểu rằng giữa việc tham dự dựa trên bí tích thánh tẩy và dựa trên bí tích truyền chức thánh có một sự khác biệt chủ yếu như hiến chế Lumen Gentium ở số 10 chỉ dẫn, chức tư tế cộng đồng của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay phẩm trật, tuy khác nhau không chỉ về cấp bậc mà còn về bản chất, song cả hai bổ túc cho nhau. Thực vậy, cả hai đều tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô theo cách thức riêng của mình. Tư tế thừa tác nhờ có quyền do chức thánh đào tạo và cai quản dân tộc tư tế, đóng vai trò Chúa Kitô cử hành hy tế tạ ơn và dâng của lễ ấy lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể dân chúng. Phần tín hữu nhờ chức tư tế vương giả cộng tác dâng thánh lễ và thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn bằng đời sống chứng tá thánh thiện, bằng sự từ bỏ và bác ái tích cực. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt việc tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu giữa những ai lãnh nhận bí tích truyền chức thánh và bí tích rửa tội nữa, thông qua nội dung của điều 1008 khi chưa được tự sắc Omnium in mentem sửa đổi. Đó là việc thêm vào sau đó từ thủ lãnh bên cạnh từ Đức Kitô. Điều này để tránh nguy cơ trao quyền quá lớn hiện diện trong dân Chúa nơi các giám mục, và nguy cơ không còn sự khác biệt, không phải là sự phân biệt giữa chức tư tế chung của các tín hữu và tư tế thừa tác.
Nhiệm vụ được dành riêng. Nội dung của các điều được trích dẫn ở trên nhằm giải thích tại sao trong bộ giáo luật một số giáo vụ đặc thù chỉ được dành riêng cho những ai đã nhận lãnh bí tích truyền chức thánh. Đây là trường hợp các nhiệm vụ liên quan đến việc chăm sóc các linh hồn, và để hoàn thành sứ vụ này thì phải là những người đã lãnh nhận chức thánh như điều 150 quy định. Một giáo vụ hàm chứa toàn bộ việc coi sóc các linh hồn mà việc chu toàn giáo vụ này đòi phải thi hành chức tư tế thì không thể trao ban cách hữu hiệu cho người chưa có chức thánh. Những nhiệm vụ này được trao cho những người thi hành công việc mục vụ, chẳng hạn như chức vụ giám mục giáo phận hoặc linh mục giáo xứ trong một giáo xứ. Trong phần dành riêng cho cộng đoàn, chúng ta đã nói đặc tính không thể thiếu của ý muốn của giáo hội để tạo ra những cộng đoàn, trong đó ba chức năng được thực thi chính thức và cùng nhau trong danh giáo hội. Theo tự sắc Omnium in mentem ngày 26 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi một số điều luật trong Bộ Giáo luật 1983 liên quan đến bí tích truyền chức thánh, tự sắc sửa đổi điều 1008 và 1009 bàn về bí tích truyền chức thánh, đã xác định sự khác nhau căn bản giữa chức tư tế cộng đồng của các tín hữu và chức tư tế thừa tác, đồng thời cũng làm rõ sự khác nhau giữa chức giám mục, linh mục và phó tế. Nơi điều 1008, tự sắc không đề cập đến ba chức năng, chỉ nói về sự thánh hiến và dành riêng của một số tín hữu. Trong khi đó ở bản cũ thì có nói về ba chức năng. Đây là một cách thức quan trọng về chức năng của mục vụ và chăm sóc mục vụ, nghĩa là ba chức năng thực hành cùng với nhau, phục vụ một cộng đoàn. Dù sao, điều đổi mới không thay đổi việc dành riêng sứ vụ cho những người đứng đầu cộng đoàn là những người đã lãnh nhận chức thánh, các giám mục và các linh mục, bởi vì các vị này thi hành sứ vụ và năng quyền nhận được từ bí tích truyền chức. Nguyên tắc thiết yếu cho việc tổ chức được tự sắc quy định chỉ cho thấy điều quan trọng của nội quy, điều mà không được bộ luật cũ 1917 và bộ luật hiện hành đề cập. Ngày nay, nguyên tắc bí tích truyền chức thánh chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy ra từ điều luật trên rằng, các giám mục được thánh hiến và các linh mục được dành riêng để hoàn thành giáo vụ của giáo hội, thi hành ba chức năng vì cộng đoàn, để đạt đến mục đích thi hành sự hiệp thông với Thiên Chúa. Các sứ vụ khác được giới hạn ở một phần của nhiệm vụ mục vụ, như cha tuyên úy của một nhóm tín hữu được quy định ở điều 564. Điều 564 quy định như sau. Cha tuyên úy là một tư tế được ủy thác cách cố định, ít là một phần, trách nhiệm mục vụ của cộng đoàn hoặc của một nhóm Kitô hữu đặc biệt mà ngài phải thi hành chiếu theo quy tắc của luật phổ quát và luật địa phương. Một ví dụ khác về giới hạn một phần của nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết, đó là để trở thành những người thi hành, nhận những nhiệm vụ để thi hành bí tích. Ví dụ các kinh sĩ xá giải thuộc nhà thờ chính tòa, hoặc thuộc nhà thờ hiệp đoàn như Điều 508 quy định. Tình trạng pháp lý của tất cả các sứ vụ này bao gồm quyền lãnh đạo được dành riêng như khoảng 1 Điều 129 quy định, đó là các giáo sĩ và cả những người được ủy quyền. Ở bài tới, chúng ta sẽ nói chi tiết về năng cách lãnh đạo của hàng giáo sĩ và giáo dân.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ nói về đề tài các chức vụ trong giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài các chức vụ trong giáo hội. Thưa cha, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm cho giáo hội được sinh động nhờ những ân huệ và đặc sủng của Ngài. Giáo hội thi hành sứ vụ qua các chủ chăn được trao ban những chức vụ. Vậy chức vụ là gì? Chức vụ được thiết lập về những mục đích nào?
Chức vụ giáo hội hay gọi tắt là giáo vụ là bất cứ nhiệm vụ nào được thiết lập cách bình vững do lệnh của Thiên Chúa hay của giáo hội để theo đuổi một mục đích thiêng liêng. Nhìn tổng quát, giáo vụ có bốn yếu tố sau. Thứ nhất, giáo vụ ấy được thiết lập để phục vụ giáo hội nên phải do lệnh của Thiên Chúa hay của giáo hội. Thứ hai, giáo vụ mang tính cách thiêng liêng nhắm mục tiêu đặc hữu của giáo hội. Giáo vụ không nhất thiết bao hàm việc cai trị, nhưng còn mang tính chất phục vụ nữa. Thứ ba, giáo vụ mang tính cách cộng đoàn, vì thế bao gồm nghĩa vụ và quyền lợi. Thứ bốn, giáo vụ mang tính cách bền vững, nghĩa là không phải một công việc nhất thời hay gián đoạn.
Thưa cha, giáo vụ nào được thiết lập do lệnh của Thiên Chúa?
Dựa theo giáo huấn của Công đồng Vaticano II, Bộ Giáo luật nói đến hai chủ thể của quyền tối cao trong giáo hội. Một đàng là Đức Thánh Cha, một đàng là Tập đoàn Giám mục. Theo Điều 331 giáo luật, giám mục của giáo hội Roma là người giữ nhiệm vụ Chúa đã trao ban cách đặc biệt cho Thánh Phêrô, tù lãnh của các tông đồ, và nhiệm vụ đó phải được truyền lại cho các người kế vị. Ngài là thủ lãnh của giám mục đoàn, là đấng đại diện Chúa Kitô, là chủ chăn của toàn thể giáo hội trên trần gian. Vì thế do nhiệm vụ mình, Ngài có thường quyền tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát trong giáo hội, và Ngài luôn luôn có thể tự do thi hành quyền ấy.
Đức Thánh Cha và Tập đoàn Giám mục là hai chủ thể có quyền tối cao thế nào trong giáo hội? Hai chủ thể này hành xử quyền hành thế nào, thưa cha?
Hai chủ thể tách biệt tuyệt đối, nhưng là hai hình thức diễn tả sự thông hiệp và đồng trách nhiệm phát xuất từ ý định của Chúa Kitô. Ngài đã trao cho Phêrô quyền trói buộc và tháo gỡ, lại vừa trao cũng quyền ấy cho các tông đồ. Chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha không những hành xử quyền bính cùng với Tập đoàn Giám mục, cũng như Tập đoàn Giám mục liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Cha, là đầu và là lãnh đạo của Tập đoàn Giám mục. Điều 330 giáo luật xác định rõ ràng về điều này. Cũng như do ý định của Thiên Chúa, Thánh Phaolô và các tông đồ khác đã hình thành một hiệp đoàn thế nào, thì Đức Giáo Hoàng Roma, đấng chế vị Thánh Phêrô và các giám mục, những người kế vị các tông đồ, cũng liên kết với nhau như vậy. Điều 336 bổ túc thêm, giám mục đoàn gồm có đầu là Đức Giáo Hoàng và những chi thể là các giám mục do việc thánh hiến bằng bí tích và bởi sự thông hiệp phẩm chặt với đầu và với chi thể của hiệp đoàn. Trong đó đoàn tông đồ được duy trì mãi mãi. Giám mục đoàn cũng hiệp nhất với vị thủ lãnh và không bao giờ được thiếu vị thủ lãnh là chủ thể của quyền tối cao và trọn vẹn trong giáo hội phổ quát.
Thưa cha, giáo hội đã thiết lập những định chế nào để theo đuổi mục tiêu thiêng liêng?
Giáo hội bàn đến những định chế như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Cha và tập đoàn giám mục. Thứ hai, Thường hội đồng giám mục. Thứ ba, các hồng y. Thứ bốn, giáo triều Roma. Thứ năm, các phái viên của Đức Thánh Cha. Nói chung, giáo hội thiết lập những định chế nhằm phục vụ giáo hội phổ quát qua việc duy trì sự thông hiệp giữa các giáo hội địa phương với những hình thức và cấp độ khác nhau. Một số định chế trực tiếp do Đức Thánh Cha điều động như là giáo triều Roma và phái viên tòa thánh.
Thưa cha, giáo hội đã thiết lập những giáo vụ nào tại các giáo hội trung ương và địa phương?
Các giáo vụ được giáo hội thiết lập gồm các cơ quan giáo triều Roma, các chức vụ thượng vụ, tổng giám mục, tổng đại diện trong giáo phận. Nên biết rằng khi thiết lập một chức vụ, nhà chức trách trong giáo hội cũng phải xác định quyền hạn của chức vụ, bao gồm nghĩa vụ và quyền lợi của người được trao chức vụ. Theo giáo luật, giáo vụ được trao cho giám mục giáo phận, tổng đại diện và đại diện giám mục, nhưng trưởng ấn, lục sự, nhân viên phủ giáo phận cũng được kể là thi hành giáo vụ. Do đó, tất cả tín hữu đều được có thể giữ các chức vụ trong giáo hội. Điều 228 khoản 1 khẳng định, những giáo dân nào được nhận thấy có khả năng xứng hợp thì có năng cách được các chủ chăn có chức thánh mời đảm nhận các giáo vụ và nhiệm vụ trong giáo hội mà họ có thể thi hành chiếu theo quy tắc luật định.
Điều 146 quy định, các chức vụ của giáo hội được trao ban theo cách thức được giáo luật chấp thuận. Nói cụ thể, việc trao ban gồm những giai đoạn nào, thưa cha?
Sự trao ban chức vụ gồm 3 giai đoạn sau. Thứ nhất, chọn người có khả năng giữ chức vụ bằng những đường lối khác nhau, nhưng như thăm dò, thi tuyển, đề cử và bầu cử. Thứ hai, trao chức vụ cho người đó. Thứ ba, đương sự nhậm chức.
Việc chọn người giữ chức vụ có lẽ là khó nhất. Thưa cha, giáo luật quy định về thể thức chọn như thế nào?
Điều 147 nhìn nhận 4 đường lối chọn người. Thứ nhất, nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội tự ý trao phó chức vụ cho người mà họ xét là xứng đáng. Thứ hai, nhà chức trách bổ nhiệm ứng viên được đề cử. Thứ ba, nhà chức trách phê chuẩn hay chấp nhận một ứng viên được bầu lên hoặc được thỉnh nguyện. Thứ bốn, ứng viên chấp thuận sự bầu cử khi sự bầu cử không cần được các cấp bề trên phê chuẩn. Điều này áp dụng trong trường hợp bầu cử Đức Giáo Hoàng.
Thưa cha, việc chỉ định chức vụ phải theo quy tắc chung nào không?
Có 4 khía cạnh liên quan đến việc chỉ định giáo vụ. Thứ nhất, về phía nhà chức trách có thẩm quyền. Việc chỉ định giáo vụ thuộc thẩm quyền nhà chức trách nào có phận sự thiết lập, canh tân và bãi bỏ giáo vụ, trừ khi luật đã ấn định cách khác. Các chức vụ trong giáo phận thì do giám mục bổ nhiệm. Các chức vụ trong một dòng tu thì do thẩm quyền nào được hiến pháp quy định. Thứ hai, về phía ứng viên phải có 2 điều kiện, bao gồm khả năng xứng hợp để thi hành chức vụ và đương sự phải hiệp thông với giáo hội. Thứ ba, về phía chức vụ, không được trao cho ai 2 hay nhiều giáo vụ không tương hợp với nhau. Thứ tư, về phía hành vi chỉ định. Việc chỉ định giáo vụ được quy định như sau. Sự chỉ định chức vụ bằng việc mại thánh thì đương nhiên vô giá trị. Không được trì hoãn sự chỉ định một chức vụ kèm theo việc coi sóc các linh hồn trừ khi có lý do trầm trọng. Việc chỉ định giáo vụ phải được thực hiện bằng giấy tờ.
Thưa cha, giáo vụ chấm dứt khi nào và lúc nào?
Có 7 lý do khác nhau đưa đến sự chấm dứt giáo vụ. Thứ nhất, chấm dứt giáo vụ vì mãn nhiệm. Thứ hai, chấm dứt giáo vụ vì tới tuổi luật định. Việc chấm dứt giáo vụ do mãn thời kỳ đã được ấn định hay do quá hạn tuổi chỉ có hiệu lực từ khi nhà chức trách có thẩm quyền thông báo điều đó bằng văn thư. Thứ ba, chấm dứt giáo vụ vì từ chức. Sự sự từ chức chỉ có hiệu lực kể từ khi được chấp nhận bởi nhà chức trách có thẩm quyền chỉ định chức vụ. Thứ bốn, chấm dứt chức vụ vì thuyên chuyển. Sự thuyên chuyển có giá trị từ khi nhậm chức vụ mới. Thứ năm, chấm dứt giao vụ vì bị bãi chức, xảy ra do một nghị định của một nhà chức trách có thẩm quyền hay do luật định. Thứ sáu, chấm dứt giao vụ vì bị truất chức do một hình phạt dành cho tội phạm. Thứ bảy, chấm dứt giao vụ khi đương sự qua đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, cuộc đời chẳng ai không phạm sai lầm, chẳng ai không một lần lạc lối. Nhưng chẳng mấy ai có đủ dũng khí đứng dậy sau những thất bại, cũng chẳng mấy ai có đủ niềm tin vào những điều kỳ diệu của cuộc đời. Mấy ai đủ kiên nhẫn chờ đợi để một cuộc đời bắt đầu lại. Câu chuyện cuộc đời của người con hoang đàng dạy cho ta nhiều điều để có thể lại một lần nữa hồi tâm, đứng dậy và về cùng cha. Ngồi giữa bầy heo, anh như là đi vì đói, chỉ muốn lấy đậu mồng heo mà nhét cho đầy bụng. Thế giới của anh lúc này chỉ quanh quẩn với việc tìm cho đủ ăn, chứ đừng nói đến đủ mặc. Nói đến phẩm giá lại càng là điều quá xa vời và viển vông. Lúc này anh chợt nhận ra mình không có nổi lấy một người bạn, tất cả đã bỏ anh mà đi. Trớ trêu thay, người chỉ biết sống cho chính mình lại cho rằng người khác bỏ rơi mình. Người ta đổ lỗi cho số phận là bởi không muốn chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Kể từ cái ngày người ấy hèn hạ dứt khoát ra đi, bỏ lại gia đình và người thân để sống giấc mơ của riêng mình, anh muốn sống tự do. Người ta có lý do để chạy trốn tất cả, trốn chạy tất cả để không phụ thuộc vào ai và để tự do sống những gì mình muốn. Đúng hơn, đó là một cuộc trốn chạy khỏi mọi sự ràng buộc và trách nhiệm với gia đình và những người thân yêu. Đi tìm tiền bạc và thành công, nhưng những thú vui tiêu khiển viển vông cũng xuất hiện, rượu chè, phụ nữ và cờ bạc. Để đến một ngày, người ta chợt nhận ra vinh quang thế gian qua nhanh như vậy đó. Cuộc đời anh bây giờ chỉ là những con số không, không tiền, không bạn, không người thân, giữa nạn đói và những con heo. Có lẽ cần thật nhiều biến cố để có thể thức tỉnh người không biết là mình không biết. Có lẽ chỉ khi thất bại thảm hại, người ta mới nhận ra cuộc đời không đơn giản như mình tưởng. Người ta thường nghĩ một mình sẽ mạnh, yêu thương và trách nhiệm sẽ làm mất sức mạnh ấy. Lúc hiểu được mọi chuyện chẳng giản đơn như thế, nhiều khi đã quá muộn. Có lẽ khi ở gần ngưỡng cửa của cái chết và sự cùng cực, người ta mới hiểu ra cái chết báo hiệu kết thúc một giai đoạn và để trở về với cội nguồn. Nhưng hẳn cùng cực không phải là kết thúc cho bằng là một sự tái sinh. Đôi khi những trang sách cuộc đời cần phải được lật sang một trang khác để những điều tốt đẹp và mới mẻ được viết tiếp. Đôi khi cần phải dừng lại để thấy cuộc đời khô khốc và trống trải, để có được cái cảm giác thèm được sống, được vui với những điều đơn sơ và giản dị. Ngẫm nghĩ về những trang sách cuộc đời mình, đôi khi người ta không chịu thừa nhận rằng mình đã sai. Và chính bởi không thừa nhận mình sai, người ta chẳng muốn lật sang một trang khác. Thật đau buồn khi biết rằng mình sai, nhưng sẽ là đau buồn hơn khi biết rằng sai mà chẳng làm gì để thay đổi nó. Xét cho cùng, cuộc đời cần phải là những chặng dừng để hồi tâm. Xét cho cùng, cuộc đời cũng giống như một bộ phim trinh thám để ta hiểu rõ hơn khao khát của mình, hiểu rõ những gì mình được trao tặng và cả những gì mình đã lãng phí, và hiểu rõ cái phù phiếm của sự đời. Hóa ra, xung quanh ta có nhiều người bạn, nhưng cái lúc lâm nguy, người ta mới hiểu, người không còn là bạn của ta thì chưa từng là bạn ta. Có lẽ, đến một lúc nào đó, người ta mới chợt nhận ra rằng, mình thường hay bám lấy những kẻ chẳng ra gì và xa lánh những người tử tế. Giữa cuộc đời đầy lừa lọc và gian dối, đôi khi người ta phải trả một cái giá quá đắt cho một bài học. Hồi tưởng lại những điều thuộc về quá khứ, hẳn phải là một hành trình ngược dòng. Ngược dòng bởi chẳng dễ chấp nhận những thất bại, bởi chẳng dễ chấp nhận mình đã sai. Trong cái thế giới của những người đánh cược với cuộc đời nhưng chẳng bao giờ trúng số ấy, có lẽ một biến cố đủ mạnh mới làm người ta biết ngó lại đằng sau và đi hiểu biết về chính mình. Người ta thường bảo, Khi đứng giữa những điều không chắc chắn, ta có quyền được chọn lựa điều mình muốn tin. Giữa cuộc đời tăm tối và thất bại, anh quyết định trở về nhà. Giữa ánh sáng và hư vô, anh tin rằng người cha sẽ đón nhận anh dù chỉ với tư cách là một người làm công. Quả thật, đời là hành trình của những giấc mơ, còn đau khổ và cái chết giúp ta tỉnh lại. Chỉ muốn sống cho mình, người ta chẳng còn nghĩ đến trách nhiệm với những người thân xung quanh. Người cha ở nhà mong đợi anh trở về. Có lẽ điều làm ông đau khổ không phải là bởi anh cậy dựa vào ông nhiều quá, cho bằng là vì anh đã bỏ ông mà đi. Với ông, những gì ông đã yêu quý thì dù có giữ lại hay không, ông vẫn mãi yêu quý. Tình yêu đủ khiến ông kiên nhẫn và chờ đợi. Trở lại sau thất bại, sống sót sau những khổ đau, có lẽ người ta sẽ nhận ra cuộc đời thật đáng sống và tiến xa hơn sau những lần vấp ngã. Anh đã có thể bỏ ra đi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những điều anh đã có với cha của mình bị xóa bỏ. Anh vẫn có chỗ trong nhà của mình, và cha anh vẫn dang rộng vòng tay đón anh. Có lẽ khi rời khỏi sân khấu, người ta mới biết mình vừa diễn vai gì. Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh để đứng dậy những khi gục ngã và chán trường. Xin cho con biết đặt đời mình trong ánh nhìn của Chúa, biết lớn lên trong lòng biết ơn và trách nhiệm. Xin cho con được sống giấc mơ của Chúa, giấc mơ yêu thương và thứ tha. Xin cho con cũng biết dang rộng vòng tay đón lấy những cuộc đời muốn bắt đầu lại. Xin cho chúng con được bắt đầu và lại bắt đầu. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.